Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút trước khi chúng ta học vô 10 bức tranh chân trâu. Tôi không biết ở đây các vị có nghe mỏi mệt không, tại vì mới vừa nghe từ 2 giờ tới 3 giờ rưỡi buổi sáng, dường như chúng ta cũng có một thời pháp. Xin hỏi là các vị đã có mặt ở đây nghe buổi sáng rồi mới vừa rồi có phải không? Bây giờ còn có sức để ngồi nghe nữa hay là... Bây giờ chúng ta thư giãn trong vòng 5-3 phút. Các vị hãy buông lỏng thân tâm xuống, chỉ làm mỗi một việc là nhận biết hơi thở đang đi vô, hơi thở đang đi ra thôi. Và mình hãy cho cơ thể mình nó có một cái cơ hội, nó nghỉ ngơi, nó thư giãn. Và không chỉ 5-3 phút thiền tập mà các vị cho phép cơ thể của các vị thư giãn. Thậm chí trong cái lúc mà tôi chia sẻ thì các vị cũng có quyền để cho cơ thể của các vị thư giãn. Và nếu cảm thấy hơi mùi buồn ngủ thì cứ ngủ một cách ngon lành, chứ chẳng có ai đầy lao gì đâu. Đó, mình xin thưa trước như thế. Giờ mình thỉnh 3 tiếng chuông, rồi các vị hít vào thở ra. Và chúng ta chỉ học được có một hơi thở, là nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra. Nó đi vô dài, mình nhận biết là nó đang hít vô dài, thở ra dài thì nhận biết là nó hơi thở ta đi ra dài. Và nếu nó ngắn thì mình cũng nhận biết sáng tỏ như thế. Rồi nếu nó mệt, nó hỗn hào, hỗn hển thì mình cũng làm mỗi một việc rất giản dị, đó là nhận biết nó đang như vậy mà thôi. Và thưa các vị, như đêm hôm chúng ta có dịp học, đó là đây là nền tảng rất là căn bản. Các vị thực tập được điều này thì các vị sẽ làm được một điều rất dễ, đó là trong tương lai khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an, khi ưu tư, thậm chí khi thất vọng, các vị sẽ loại trừ nó rất là dễ bằng cái cách là nhận biết nó đang có mặt nơi các vị. Và phương pháp này nó là nền tảng của thiền tập, thưa các vị. Có nghĩa là từ cái phương pháp này các vị xuôi dòng chảy vào cái biển thánh. Tại vì khi các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra rồi thì tự nhiên nó xảy ra, đó là không cần loại trừ mà bản ngã của ta tự nhiên nó bị loại trừ. Không còn cái gì ngoài hơi thở của ta cả. Không có nói tôi đang thở gì cả, mà chỉ nhận biết thuần hơi thở đang đi vô đi ra. Và khi các vị làm được điều này một cách nghiêm túc thì cái không gian tâm thức của các vị tự nhiên nó thoáng đãng. Và tự nhiên là thân của chúng ta nó theo với nhịp thở an bình từng ngày một, do sự thực tập của chúng ta nó tái lập lại cái cấu trúc của cơ thể. Và mình thử hình dung là Đức Thế Tôn ngày xưa, một hình hài bình thường như chúng ta, Ngài đã nhịn đói, nhịn khát, hành hạ, khổ hạnh 6 năm. Và sau đó thì đi bộ suốt 45 năm còn lại trên lưu vực sông Hằng. Và cái điều kiện dinh dưỡng rất là thiếu thốn, điều kiện y tế không giống như chúng ta. Các vị hình dung là sinh ăn từng ngày, đâu có cái chuyện người ta cho mâm cao cổ đầy chi đâu. Thế mà Ngài sống tới 80 tuổi, khỏe mạnh. Chúng ta chưa nghe Đức Thế Tôn có cái nhớ cái quên gì lẫn lộn cả. Ngài vẫn dạy Phật tử tín đồ cho tới tuổi vào Niết Bàn. Và các vị thánh đệ tử cũng thế. Có những vị như Ngài A Nan trên 100 tuổi, và gần nhất đó là Ngài Hư Vân, thưa các vị. Trong cái thế giới đỏ của Cộng sản, Ngài Hư Vân được đánh đến nỗi chết lên chết xuống 3 lần. Thế rồi Ngài lại tam bộ nhất bái từ Quảng Châu, tức là từ vùng Quảng Đông lên đến vùng Ngũ Đài Sơn, mất hết nhiều năm như thế. Thậm chí trời trở tuyết lạnh căm căm ấy vậy mà Ngài sống tới 110 tuổi. Các vị hình dung coi, mấy ông thầy đã uống cái thứ sông nhung gì mà sống dài vậy? Chẳng có thứ gì nghiêm trọng cả. Chỉ có mỗi một phương pháp, đó là thiền tập Và công phu hành trì, hai điều nó cần có mặt nơi đời sống chúng ta, đó là động và tĩnh. Thế nào là động và tĩnh? Động có nghĩa là các vị ứng dụng công phu đó trong những lúc các vị lại Phật, các vị thiền hành, các vị đi bộ, các vị lao động, các vị làm mọi việc trong nhà. Và tĩnh có nghĩa là những cái lúc các vị ngồi yên, xếp chân trước già, hoặc các vị ngồi trên ghế tựa lưng, hoặc nằm dài trên sofa, hoặc nằm duỗi chân thẳng trong giường ngủ. Ta thực tập công phu lúc đó gọi là công phu lúc tĩnh. Và hai cái sinh hoạt này nó trộn lại với nhau, nó làm cho cả một đời của chúng ta, thưa các vị, là các vị sẽ không mất một phút giây nào không tu được cả. Bận rộn cũng tu được, an nhàn cũng tu được, đi ngoài phố cũng tu được. Và những lúc lại Phật tụng kinh vân vân thì lúc đó bình thường. Và những vị lớn tuổi, các vị giữ cháo trong nhà, các vị cũng tu được. Và những lúc tật bệnh tới nơi, không phải đi đâu cả nằm, ta cũng có thể nhiếp tâm tu được. Và nếu mình không lợi dụng được cái thời gian của mình sống còn trên nhân gian này, thưa các vị, sẽ có một lúc nào đó không có cơ hội để chúng ta thực tập được điều này đâu. Mình đừng nghĩ mình lớn tuổi rồi không có điều kiện tu, thưa các vị. Như hôm qua chúng ta có chia sẻ với nhau là chưa có một người nào già cả. Tại vì các vị cứ nhìn ra ngoài, các vị thấy người ta có thể trẻ hơn các vị, nhưng mà nhìn lại chính tự thân các vị thì năm nay các vị vẫn còn trẻ hơn sang năm kia mà. Thế thì chưa ai là người già đâu. Cho nên các vị hãy thực tập những điều Đức Thế Tôn dạy, ứng dụng được điều này, mình làm cho đời sống mình nó năng lượng, đời sống nó dâng lên, và tuổi nào cũng có thể tu, thở vào thở ra được cả. Đó là mình giới thiệu một chút. Bây giờ mình thỉnh chuông, rồi các vị ngồi nghỉ ngơi thư giãn. Và nếu có thể được, các vị cảm thấy cái nhu cầu thở nó còn cần thiết hơn cả chuyện nghe, thì chúng ta dành một tiếng rưỡi đồng hồ cho cái chuyện thở vào thở ra cũng chẳng sao. Đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đã học một hơi thở đầu. Tôi nghĩ là chiều nay thì giờ có lẽ cũng rộng, cho nên tôi sẽ hướng dẫn hơi thở thứ hai. Các vị còn nhớ là hơi thở đầu chúng ta có mấy cái từ rất là quan trọng. Bây giờ mình ghi ra học thuộc lòng nha.
Bốn hơi thở. Hơi thở thứ nhất đó là thở nhận biết sáng tỏ. Thưa đại chúng, là tôi chỉ ghi đơn giản gần đó thôi, thì các vị hiểu thêm những phần còn lại, tức là khi thở vào một hơi thở dài thì tôi nhận biết sáng tỏ hơi thở đang đi vô dài, khi thở ra một hơi thở dài thì tôi nhận biết sáng tỏ hơi thở ra dài. Và cứ như thế chúng ta lặp lại, hơi thở ngắn thì ta nhận biết sáng tỏ nó đi vô ngắn, rồi nó đi ra ngắn thì ta cũng nhận biết sáng tỏ là nó đang đi ra ngắn. Rồi hơi thở mình ngắt quãng, hơi thở mình hỗn hển, vân vân. Mình chỉ làm mỗi một việc rất đơn giản, đó là nhận biết hơi thở. Thì các vị hình dung là ta có bao nhiêu hơi thở trong một ngày, bao nhiêu? Tùy cái điều kiện sức khỏe của các vị có, và hơi thở của các vị nó thay đổi, cái nhịp thở chúng ta nó không phải lúc nào cũng như nhau cả. Nó có quyền dài, có quyền ngắn, có quyền khỏe, có quyền mệt. Thế nhưng mà bằng cái từ rất là quan trọng mà tôi ghi đây, tức là nhận biết sáng tỏ, đây là pháp môn tu. Và khi các vị làm được điều này thì cái điều tất nhiên đó là hơi thở của các vị dần dần êm, nhẹ, sâu và dần dần rất là dài. Và cái hiện tượng thành công đó là các vị sẽ làm cho tất cả những cái ưu tư phiền muộn của các vị rơi rụng cạn hơn. Đó là thể lực của các vị tự nhiên nó đổi thay. Hơi thở mình, thưa các vị, mà có sự nhận biết đi vô thì nó có cái năng lượng ấm cúng và trị liệu. Tất nhiên như vậy thôi à. Lâu rồi tôi có đọc một cái thông tin, người ta bảo rằng nụ cười có khả năng trị liệu tất cả những cái tật bệnh, thậm chí những cái buồn, giận, bất an trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như anh không có gì để vui cả, thế nhưng mà anh cứ đặt hết sự chú ý của anh vào mặt, làm cho những cái cơ bắp của mặt, những cái thớ thịt của mặt nó thư giãn, rồi anh bắt đầu anh tự cười, thì dần dần anh thấy là cái khả năng cười nó thẩm thấu từ bên ngoài của cái làm bộ cười, nó đi vào bên trong tâm thức của anh rất là dễ. Một là bên trong có niềm vui, ta thể hiện nụ cười. Hai, ta hãy cười đi, rồi cái niềm vui nó sẽ quay ngược vào bên trong của chúng ta. Và điều này luôn đúng, thưa các vị. Mình thử làm bộ ủ ê, cao có, giận, hờn, làm bộ thôi. Và thử làm bộ một phút thì các vị thấy giận thiệt, lo lắng thiệt, bất an thiệt. Do vậy, thưa các vị thực tập trên hơi thở, các vị có năng lực chuyển hóa tự thân của các vị. Dù rằng cơ thể chúng ta sức khỏe không có tốt, thế nhưng mà bằng cái năng lực tu tập hai phần gom lại, tức là từ bên trong chuyển hóa ra, từ bên ngoài nhận biết hơi thở đi vào đi ra, các vị có thể cải thiện được sức khỏe của các vị không phải khó. Đó là cái mức độ thành đạt cạn nhất ta có thể làm được. Do vậy, thưa đại chúng, là các vị đặt tâm của các vị vào bất cứ điều gì thì cái năng lực nó sẽ làm cho điều đó đổi thay. Mình đặt sự nhận biết của mình lên mặt, làm cho mặt mình thư giãn, làm cho nụ cười có mặt, thì nụ cười nó sẽ đi vào bên trong để làm cho niềm vui sinh khởi trong các vị. Thậm chí người ta còn bày một cách là khi cái đầu gối anh mà nó đau, thấp khớp là chuyện bình thường với người già. Thế nhưng mà anh ôm cái đầu gối anh rên, thế thì anh sẽ rên cả ngày, nó đau cả ngày. Trái lại, anh hãy nhìn cái đầu gối anh cười một tràng dài cho lớn, kha kha, nó hết đau thiệt. Khi nào các vị làm thử coi. Và hành tinh này, thưa các vị, người ta có nhiều cái chuyện tức cười, nhưng mà nó có. Lâu rồi mình có kể cho các vị nghe, đó là ở Úc Châu người ta mở những cái khóa dài cười, và phải mời chuyên viên từ bên Ấn Độ kia họ qua để họ dạy cười, làm cách nào cho họ cười. Và có một nhà y học người Trung Hoa, là ông gì tôi cũng quên, ông thuyết trình về vấn đề thực dưỡng thôi. Ông nói sở dĩ thế giới đàn ông mà tuổi thọ thấp hơn các bà là do vì các ông rất là nghiêm trọng, cái gì cũng rất là quan trọng cả, cái nụ cười rất ít xảy ra nơi tâm thức của các ông. Và các bà thì cái gì cũng cười te ra, cho nên các bà sống dài hơn 10 năm. Chẳng có chi là Và kỳ thực là thế giới của các ông, thưa các vị, tâm thức của họ nó rất là nghiêm trọng, vấn đề gì cũng trở thành quan trọng. Và cái đầu của họ là loại phát triển về trí năng chứ không phải phát triển về cảm tính, phải không? Niềm tin sinh khởi nơi các ông rất khó, trong khi sinh khởi nơi các bà rất là dễ. Và tôi để ý chiêm bái Ngọc Phật này thì tôi thấy ngay à, dường như chưa có ông nào khoe tôi về cái chuyện là có mạng Đà La hay là có hình Đức Phật gì, ít lắm. Và các bà thì khoe cái chuyện đó rất nhiều, thậm chí chụp rất là nhiều hình đưa tôi nhờ quảng cáo dùng nữa, thưa các vị. Thế thì từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết rất là dễ, đó là các vị đặt tâm thức của các vị bất cứ cái vùng nào của cơ thể các vị thì cái vùng đó nó có năng lượng tràn đầy. Tại sao có những cơn đau nó xảy ra thì ta không nhớ gì hết ngoài cái chuyện cơn đau của ta? Tại sao? Do vì, thưa các vị, cái điều rất tự động là năng lực ý chí của các vị nó cũng giúp một phần trị liệu những cơn đau. Rõ ràng như vậy thôi à. Bình thường mình không nhớ gì cái chân của mình, thế nhưng mà khi chân đau rồi tự nhiên các vị dồn tất cả năng lực của sự nhận biết về ngay cái vùng đau của các vị. Cũng như thế, thưa các vị, ví dụ như cơ thể của các vị nó có một cái gì trục trặc đó, thế thì máu của các vị nó lập tức nó tập trung về cái vùng đó để nó chữa trị, có phải vậy không? Ví dụ như cơ thể của các vị mà các vị bỏ đói đó, thế thì nó tự động nó gom những cái tế bào nuôi dưỡng rất là quan trọng, nuôi dưỡng não là đầu tiên cái đã. Tại vì hệ trung ương thần kinh mà không hoạt động thì các vị không thể tồn tại được. Hơi thở mình mà ít, thưa các vị, thì nhịp tim nó có thể giảm cái lượng máu cần thiết, nhưng mà cái cần thiết nhất của nó là nó làm cho thông đường máu ngay lên não. Người ta có thể ngừng đập tim cứu lại được, nhưng mà não các vị thiếu điều kiện nuôi dưỡng, oxy mà thiếu rồi thì tức khắc não nó chết, không có cách gì cứu lại được. Do vậy, thưa đại chúng, là đặt ý thức của các vị vào đâu thì năng lực trị liệu nó phát sinh ngay chỗ ấy. Và thông thường ta cứ bỏ quên hơi thở của ta, làm cho hơi thở của chúng ta không có hồn. Các vị là những người bỏ nhà đó, đi biền biệt tháng năm chưa bao giờ về thì nhà rất là hoang vắng, rất là lạnh lẽo. Còn các vị về lại nhà rồi, dù các vị không buồn dẹp dọn, thế nhưng mà mình để ý coi nhà của mình tự nhiên nó ấm cúng lên, có phải vậy không? Thế thì các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra, đó là các vị làm cho hơi thở của các vị đầy năng lượng, nhận biết nó nuôi dưỡng các vị lớn vô cùng. Và mọi thứ nó được chuyển hóa từ hơi thở. Thọ mạng ta được làm bằng hơi thở, sức khỏe ta được làm bằng hơi thở, máu của ta, tế bào của ta nó tái tạo lại cũng bằng hơi thở chứ không bằng cái chi khác cả. Và điều này rất thiệt. Tôi không phải là đệ tử Phật mà tôi binh vực chi điều của Đức Phật dạy. Các vị nhìn coi, ta có thể nhịn ăn rất là dài, thậm chí hơn cả tháng, nhịn nước ngắn hơn. Thế nhưng mà nhịn thở thì bao nhiêu lâu? Ngắn nhất. Thức ăn thô không quan trọng bằng thức ăn cực kỳ tinh mịn, đó là dưỡng khí để nuôi cơ thể này. Thế thì các vị hình dung là ta có thể nhịn đói được vài ngày, nhưng mà không thể nhịn thở được. Chứng minh là hơi thở đi vào đi ra có năng lực là tái tạo lại từng hạt máu trong cơ thể của các vị. Ta coi nó rất là thường, nhưng mà kỳ thực chưa có một đức giáo chủ nào, một bậc đạo sư nào dạy môn đồ đệ tử một cách cận nhân tình, thực tiễn và hiệu quả như Đức Thế Tôn cả. Đặt cái nền tảng căn bản trên thánh quả để thành đạt được giác ngộ bằng cái con đường thở vào thở ra. Tất nhiên là rất là nhiều vấn đề chúng ta đi vô cái phần này, nhưng mà tôi nghĩ mỗi ngày chúng ta khai thác một chút thôi để cho các vị có niềm tin. Bằng không thì mình tu nhưng mà chưa thực sự mình tin vào lời dạy của Phật. Có khi mình tin thần linh thì dễ, và tin bậc giác ngộ thì lại không chịu tin. Mình tin cái chuyện là có những cái hoa đớm bay bay trên trời, mình tưởng đâu đó là mạng Đà La hay là mạng Đà Chi đó, mình tin. Rồi mình thấy những đám mây là lạ, chụp hình có hình Phật, hình Quan Âm chi đó, mình nghĩ đó là Phật. Và kỳ thật, thưa các vị, cái trường hợp mây mà có Phật cũng không có gì quan trọng, Không biết mình nói như thế thì có mất lòng nhau hay không, nhưng mà theo cái nhìn của mình, chánh kiến của mình, nó là như thế. Một người có cái niềm tin với Phật Pháp vững chắc, thưa các vị, dù Đức Thế Tôn có hiện trước mặt, tôi cũng không bao giờ kinh khiếp hay là tôi phải làm cái chi mà ghê gớm cả. Tôi tin rằng tôi có năng lực làm Phật, cái điều đó là tin rất chánh kiến, thưa các vị. Và thưa đại chúng, là khi các vị có niềm tin với lời Phật dạy, các vị ứng dụng một phương pháp hành trì rất là căn bản, là thở vào thở ra thôi. Thưa đại chúng, là tự nhiên các vị thấy năng lực của thân tâm các vị nó chuyển hóa rất là rõ ràng. Và con đường này chưa hề đi lạc vào nẻo nào của ngoại đạo cả. Anh không tu thì thôi, bằng anh tu thì anh nếm được cái hương vị của sự thực tập, chứ không hề lạc vô cái ngõ nào thấy thần linh hay là thấy tôi đi rong chơi ở cõi trời, không có gặp bà chú xứ, cũng chẳng có gặp Tề Thiên Đại Thánh hay Thái Thượng Lão Quân gì cả. Chỉ con người này rất là thật thà giữa trần thế, rất là bình thường, vẫn ăn vẫn ngủ bình thường, thế nhưng mà người kia là thánh, do vì họ đi ngang qua nhân thế này không có buồn vui hờn giận bất an nào xâm nhập nhận chìm đời sống họ được cả. Họ là người bình thường như chúng ta. Thế nhưng mà thưa các vị, ai biết được rằng ngay nơi tâm thức của họ, tất cả những cái ái nhiễm truyền phược nhân gian không hề bám họ được. Rồi quan trọng hơn nữa, tới chừng hình hài nó rã rượu, nó cũ mục như chiếc xe cọc cà cọc cạch, họ không thích duy trì hình hài nữa, thì họ xả nó một cách nhẹ nhàng, họ mỉm cười ra đi, vẫy tay chào nhân thế và chết một cách nhẹ nhàng, chết một cách an lành. Thế mới gọi là người tu. Bằng chúng ta tu, thưa các vị, mình đối với cái việc thực tập Đức Thế Tôn mình chưa tin, thì chắc chắn một điều là các vị không có loại trừ được ái nhiễm chấp trước ngay nơi đời sống này. Các vị cũng không có thể chống đối được, không có đi ngang được những cái buồn giận ghét thương của đời sống bình thường. Các vị đụng đâu thì mắc miếu ở đó, giống như cái loại khỉ kia bị người ta gài bẫy, nó sờ vào thì nó dính mũ, tai nó dính, rồi nó lấy tay kia nó gỡ thì nó lại dính cái tai, và nó sờ cái chân vô thì nó dính cái chân, và còn cái chân còn lại nó chỏi ra thì nó lại dính luôn. Rồi còn cái chi nữa, còn cái đuôi nó quậy quậy, nó tính là dùng cái đuôi để có thể thoát được cái chất keo mà người thợ rừng kia bắt nó, nhưng mà vừa ngoáy cái đuôi vô thì cũng dính luôn. Còn cái chi nữa không? Còn cái miệng nữa, thưa các vị, tính dùng cái miệng mình để cắn nó, nhưng mà vừa khòm đầu vô cắn thì dính luôn nữa. Đời ta cũng thế, thưa các vị, trong nhân thế này chúng ta đi quanh quanh giữa trần thế, ta dính mọi thứ, rồi ta ngao ngắn con đường trần thế, ta muốn tìm một con đường để giải thoát, để có được chút niềm vui và an lạc. Thế nhưng mà đến với đạo rồi thì ta bị qua mắt đủ điều, cho nên ta lại dính mắt vào những cái điều vô cùng phiền muộn, có khi không phải là chánh pháp của Như Lai. Thế nhưng mà nếu các vị có một sự thông minh, các vị hoạt năng lượng nhận biết về, các vị tin vào lời dạy rất là giản dị, rất là bình thường như Đức Phật dạy thôi. Thưa các vị, không có lời nào bình thường bằng lời dạy của Đức Phật trong văn học A Hàm cả. Đọc Tứ Niệm Xứ mà coi, đọc Kinh Đại Niệm Xứ mà coi, Đức Phật có dạy cái gì nghiêm trọng đâu? Ngài đâu có dạy đệ tử Ngài ngày xưa ngồi bắt ấn, đưa lưỡi lên trên cuốn họng rồi phải làm cái chi nghiêm trọng hay là đứng một chân, thưa không hề. Hãy bình thường như thế, hít vô nhận biết hơi thở tôi đang đi vô, thở ra nhận biết hơi thở tôi đang đi ra. Mình cứ tưởng là một nhà thể thao nào, một nhà yoga nào cũng dạy được cái điều đó ư? Thưa không, lời này lời của bậc Đại Giác Thế Tôn đây. Thế mà mình còn chưa tin, mình tính đòi một cái pháp môn gì để thành Phật nữa ư? Thưa các vị, rõ ràng là có khi ta tu 20 năm chưa chắc ta đã có niềm tin với điều này, thưa các vị. Cho nên cái điều đầu tiên, hãy tin rằng đây là con đường của Ngài Thánh đã đi. Và thậm chí Đức Phêrô, Ngài tuyển trạch tất cả những pháp môn tinh yếu nhất để dạy cho các thầy tỳ kheo tu tập thành đạt thánh quả. Cho nên thưa các vị, ta có thể học lý lên tới trời cao để khơi mở sự nhận biết của ta, để ta có niềm tin. Nhưng mà cái phương pháp thực tập cực kỳ căn bản là nền tảng là phương pháp này đây. Tôi chỉ ôn lại để cho các vị thấy cái giá trị thực hữu của nó. Bằng không thì các vị nghĩ là phải nói cái chuyện trên trời mây, chứ còn chuyện này nó không quan trọng. Thưa, rất là quan trọng. Đây là lời của bậc Đại Giác Thế Tôn dạy cho chúng ta trong hành tinh này. Và thưa đại chúng, là đôi khi tôi suy nghĩ, tôi rất là cảm ơn Đức Thế Tôn. Thưa đại chúng, là tôi vừa nói với các vị là ngoài cái ơn lớn Đức Thế Tôn đã khơi mở con đường tu cho tôi, ơn đó thì không biết mình lại Đức Thế Tôn mấy kiếp. Thế nhưng mà cái ơn gần đây, mỗi lần tôi có dịp chia sẻ những cái điều mình tu học được đến với các Phật tử, thì tôi lại cảm ơn vô cùng. Mỗi lần mà tôi lúng túng, tôi không biết làm cái gì, thế thì tôi kêu các Phật tử tôi thở vô thở ra đi, mình đỡ phải nói 15-20 phút. Và mình cứ làm như thế. Một thời khóa thì thưa các vị, nói đi nói về cộng lại chừng 30 phút, còn lại một tiếng đồng hồ thì cứ thở vào thở ra, hay biết bao nhiêu mà nói. Tôi nghĩ chắc ngày xưa Đức Thế Tôn cũng quyền ký là có những ông đệ tử dốt dốt cả như mình, cho nên Ngài dạy phương pháp này cho mình đỡ tốn thì giờ nói nhiều. Thưa các vị, thưa đại chúng, là chúng ta học đến hơi thở thứ hai, đó là tôi thở vào, tôi nhận biết sáng tỏ toàn thân. Cái chữ này nó rất là quan trọng, mình để trống các vị có thể hiểu là cái phần này nó khác thôi. Cái phần trên thưa các vị, tức là ta thở vô một hơi dài thì ta nhận biết sáng tỏ hơi thở ta đi vô dài. Phần dưới này thưa các vị, nó dài hay ngắn gì không quan trọng nữa, do vì các vị đã thuần rồi, hơi thở các vị đã nhuần nhuyễn rồi, nó êm nó dịu rồi. Thế thì bây giờ mình di chuyển cái sự nhận biết sáng tỏ này nó đến toàn thân thôi. Chắc tôi giải thích như thế đủ dễ hiểu. Và khi các vị thiết lập được cái nền tảng ban đầu là nhận biết từng hơi thở vào ra dài ngắn rõ ràng, và đừng có quên nha, tức là cái nhận biết của các vị nó phải đi dính liền với hơi thở, chứ đừng có đi nửa chừng rồi nó chắp cánh nó bay cao, cái sự nhận biết nó lên trời, còn hơi thở thì nó vẫn còn đây, thế thì nó sai. Mình phải làm cho sự nhận biết nó dính liền với hơi thở là một, hơi thở là sự nhận biết. Tôi nghĩ chắc cái điều giải thích đó đủ cho các vị hiểu. Ngày xưa thưa các vị, năm thứ nhất của chương trình cử nhân Phật học Vạn Hạnh á, tôi nhớ Hòa Thượng Chí Tịnh Ngài dạy thiền tứ niệm xứ, dạy thiền quán sổ tức thôi. Ngài nói là cái sự nhận biết á, nó phải đi liền với hơi thở. Tức là ông đi từng bước vậy, từng bước vậy, từ đây đi qua bên kia, là hơi thở nó phải dính liền với ông, với các tăng ni sinh đang học đó, theo từng bước chân. Như con người đi qua tới bên kia thì luôn là cái sự nhận biết nó đi theo, rồi đi trở về hơi thở, và sự nhận biết nó cũng dính liền như con người kia, đi tới đâu thì hơi thở đi tới ấy. Đó là ông cụ ông dạy như thế. Thế nhưng mà cái điều chúng ta có thể hình dung ở đây là thế này. Ví dụ như hơi thở của các vị là một đường thẳng như thế này đi, thì cái sự nhận biết nó phải là một đường thẳng từ đây tới đây. Nó không được quyền đứt quãng, cũng không được vì một lý do gì nó đi tới nửa chừng rồi nó cất cánh như trực thăng nó bay lên cao thì không có được. Nó phải dính liền với hơi thở như thế này từ đầu tới cuối, đi vô rồi nó đi ra. Thưa các vị, thì các vị hình dung là mình thực tập nó thuần như thế này rồi. Cái điều phát sinh đó là khi các vị thực tập thuần, có nghĩa là hơi thở nó không có còn hỗn hà hỗn hển, Còn nếu chưa thuần có nghĩa là trong cái quá trình thực tập các vị ra tay đối với hơi thở mình hơi nặng, cho nên nó chưa gọi là cái trình độ thuần. Mình giải thích thêm để các vị ý thức tại sao ra tay với hơi thở ta hơi nặng. Có nghĩa là mình hết sức cố gắng là một, mình làm việc trên hơi thở mình là hai, làm cho nó hơi mất tự nhiên, cho nên hơi thở mình có khi nó lại khó chịu hơn lúc bình thường. Nó có những cái trường hợp phát sinh thứ nhất là thế này. Thứ nhất là hơi thở và sự nhận biết nó không chịu gắn lại với nhau làm một, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, đó là mình vận dụng cái công phu hơi nặng tay, cho nên hơi thở mình nó làm cho mất tự nhiên và hơi mệt. Thay vì thở bình thường thì chẳng có làm sao cả. Thế nhưng mà rồi mình thực tập thở vào một hơi dài, tôi nhận biết hơi thở dài nó làm cho hơi thở mình càng ngày mất tự nhiên hơn, cảm thấy như hơi hụt hơi một chút, hơi mệt một chút. Đó là trường hợp các vị dụng công hơi nặng tay. Và trường hợp mà các vị lầm lẫn như thế, cái lầm lẫn ban đầu đó là hơi thở và sự nhận biết nó không đi với nhau, nửa chừng nó chắp cánh bay cao, thì chuyện đó thì chúng ta điều chỉnh nó dễ. Thế nhưng mà cái chuyện điều chỉnh thứ hai đó là khi các vị dụng công hơi mạnh một chút, làm cho hơi thở của các vị nó hơi hỗn hà, hỗn hển, hơi mệt và làm cho tim hơi ngợp. Thì ta làm sao để chữa trị cái trường hợp này? Ta làm sao? Dừng công phu lại thưa các vị. Mình cảm thấy hơi thở mình mà mình công phu như thế này nó làm cho mình mệt hơn mà không có khỏe như ông thầy Phước Tịnh nói. Chừng như ông nói sai. Nhưng mà thưa các vị không phải nói sai, mà do gì các vị gấp rút dụng công. Ta có một khuynh hướng rất kỳ lạ là một là mình thả trôi cuộc đời nổi chìm, thứ hai phát tâm lành tu rồi muốn tu ngày nay ngày mai thành Phật thôi chứ không có chịu nó lâu hơn. Cho nên cái sự cập rập gấp rút của các vị làm cho hơi thở của các vị bị đàn áp, bị khống chế, bị mất cân bằng thân tâm. Thế cho nên ngay lúc đó thì mình nên thư giãn bằng cách là các vị đi thiền hành, không cần chú ý tới hơi thở nữa, mà các vị chú ý tới từng bước chân của các vị. Hãy đặt cái sự nhận biết ngay dưới lòng bàn chân để bước từng bước. Đó là phương pháp trị liệu thứ nhất. Phương pháp trị liệu thứ hai, thưa các vị, nó dễ xảy ra và chúng ta ứng dụng điều này cũng tạo được sức khỏe rất lớn lao. Đó là các vị đặt bàn tay vô cái vùng rúng của các vị, nhận biết hơi thở nó làm phồng bụng lên một chút và thở ra nó xẹp bụng một chút. Thưa các vị, đây là một phương pháp của Ngài Sayadaw Mahasi, Ngài chế tác để cho những thiền sinh tu tập theo truyền thống thiền tập tứ niệm xứ của Ngài tu tập rất là thành công trên đất Miến. Và mình hình dung là đây là một vị thiền sư cận đại, đệ tử của Ngài từ đó đi qua các quốc gia như Mỹ Châu, các quốc gia như Âu Châu. Họ thành lập những cái trung tâm lớn mà giúp rất nhiều thiền sinh tu tập có được kết quả bằng một phương pháp là phòng và xẹp thôi. Hai cái chữ này thôi thưa các vị. Và tôi nghĩ hai cái chữ này thì các vị thuộc cũng không khó khăn chi đâu. Bây giờ mình cung cấp thêm một phương pháp nữa là phòng và xẹp. Các vị hình dung thế này: khi ta chú ý đến cái đầu ta nhiều, tức là người ta phân ra thế này, cái chu kỳ đời sống của chúng ta nó dâng lên từ cái vùng bụng, nó dâng lên đến vùng tim và nó dâng lên đến đầu của chúng ta. Thế nào là chu kỳ nó phát triển như thế? Thưa các vị, sinh mạng của các vị được gầy dựng ban đầu nó ngay cái vùng bụng này đây, có phải không? Ta ăn thức ăn, ta thở để sống còn, ta nuôi dưỡng hình hài này, thậm chí cái hệ thần kinh ta phát triển trong giai đoạn bé thơ cũng từ cái vùng bụng chứ không phải là vùng trái tim đâu các vị. Từ cái nhau của người mẹ thấm vào ta, mẹ ăn cho ta, mẹ thở cho ta, mẹ buồn mẹ vui cho ta. Ta được nuôi trong cái điều kiện bảo vệ đầy đủ như trong cái thiên giới các vị. Ta chưa hề bận biểu, chưa hề lo âu. Và từ những cái điều này mình chia sẻ để các vị thấy nó liên hệ rất là nhiều đến nhiều mặt lắm lận. Người mẹ mà tâm thức họ ủ ê, buồn chán, bất an, ưu tư, phiền muộn hoặc họ cay đắng cũng dẫn đời. Thưa các vị là cái giai đoạn mà nuôi em bé trong thai này nó rất là quan trọng. Toàn bộ tâm thức người mẹ ảnh hưởng lên đến thai nhi, ảnh hưởng lên toàn bộ cấu trúc tế bào não của nó nữa. Thế thì các vị hình dung là mình nói nó lang thang để rồi chút xíu rồi chúng ta quy lại cái vấn đề chúng ta muốn thưa với nhau. Thì các vị hình dung là người mẹ mà có tu tập, có năng lượng chánh niệm thì khả năng ảnh hưởng của nó như thế nào đối với đứa con, các vị có biết không? Cực kỳ thông minh là một, tâm thức của nó tràn đầy nhân hậu là hai, dù không cần dạy. Do vì nó được thấm đẫm trong cái sự thương yêu của bà mẹ nuôi dưỡng đó. Nếu mà một đứa bé nào nó ra đời mà trong cái nỗi niềm cay đắng vô cùng của bà mẹ lúc mang thai, ví dụ như bà bị cưỡng bức, ví dụ như bà thù ghét chồng bà, ví dụ như bà không muốn đứa con có mặt trên trần đời, thì các vị hình dung là đứa bé kia nó được nuôi dưỡng trong cái điều kiện tâm thức như thế, nó có mặt giữa trần đời này thì nó làm cái chi, các vị có biết không? Nó sẽ trở thành một kẻ cướp, một kẻ giết người, một kẻ bệnh hoạn thần kinh không có cách gì trị liệu được cả. Tại vì cái nguyên nhân đầu tiên để cấu tạo thành một đời sống nó đã là một cái sự tật bệnh, khiếm khuyết và đọa đài như vậy rồi, cho nên không thể khác được. Thưa các vị, cái hạt mầm đầu tiên mà gieo như thế thì cái quả đó người ta có uống nắng mấy cũng không thể khác đi được. Thế thì mình hình dung là một người tu tập nó mang lại hạnh phúc không những cho chính bản thân anh, nó có khả năng mang hạnh phúc lại cho nhiều thế hệ nữa kia. Và cái điều này rất là rõ ràng, thưa các vị, nhân quả là cái gì hiển nhiên chứ không phải là Phật bày ra đâu. Và từ cái điều đó chúng ta quy lại cái vấn đề mình muốn thưa với nhau là đời sống chúng ta được gây dựng ban đầu là ngay cái vùng này đây. Và khi càng lớn thì các vị càng dâng lên tình cảm phát triển, vui buồn phát triển, vân vân mọi thứ. Cho nên trái tim của các vị nó bắt đầu lãnh cái trách nhiệm thứ hai, đó là nó tạo thành phẩm chất bên trong của đời sống các vị. Thế rồi đời sống mình càng dâng lên cao, 30 tuổi đổ lên thì chúng ta bắt đầu không buồn nhớ đến trái tim nữa. Lúc bây giờ tình cảm bị yếu thế rồi mà cái đầu của các vị nó bắt đầu nó hoạt động một cách mãnh liệt. Mọi sự nó đều lọc qua cái sự toan tính của các vị, phán đoán của các vị, nhận xét của các vị, rồi mới đến cái chuyện tình cảm phát triển sao, có phải không? Ta nhìn một người, ta nhìn cái chi trước vậy. Thưa đại chúng là cái tấm màn phân biệt, cái tấm màn quá khứ của chúng ta có về người nó hiển hiện ra như một tấm vải. Và lọc ngang qua đó, ta mới để cho trái tim ta có một cái chút kẽ hở để nó đến với người. Và thông thường nó là như thế. Và máu của chúng ta nó theo với tâm thức của chúng ta mà nó đi lên. Tức là máu của các vị mà nó lên đây thì nó làm cái chi? Một đời sống con người, cái năng lượng yêu thương nó tràn đầy. Người ta bảo rằng con tim nó có tiếng nói rất là riêng của nó và cái đầu không chen vô được, có phải không? Nhưng mà thưa các vị, lời nói nó là lời nói của người xưa thôi. Chứ lời nói bây giờ thì cái đầu người ta chen vô để xé nát, chẻ vụn con tim ra, chứ con tim không có tiếng nói riêng được chút nào đâu. Tôi nghĩ như thế. Và hôm qua đi trên xe, tôi nói chuyện với thằng bé chở tôi đi và về. Tôi nói đời sống này nó có một cái quy luật bù trừ kỳ lạ đó, con có biết không? Nó hỏi thưa thầy, cái quy luật gì thầy? Tôi nói là có khi đời sống tôi người nghèo có hạnh phúc nhiều hơn. Do vì họ nghèo cho nên đối với vấn đề tình cảm là không có những cái nghi ngờ, không có những cái tra vấn, không có những cái tôn tính. Họ sống bằng trái tim nhiều hơn cái đầu. Và thậm chí thưa các vị, những cái dân mà nghèo á, có khi nó hạnh phúc hơn dân giàu. Mình xuống biên giới phía Nam cũng bị qua đất Mỹ mà coi, đôi khi nó hạnh phúc hơn chúng ta. Bây giờ kiếm chuyện nói lang thang cho nó hết giờ. Thế nào là nó hạnh phúc hơn chúng ta? Các vị hình dung là nó làm được ngần đó tiền rồi nó làm cái chi? Tiêu cho sạch hết rồi bắt đầu làm tiếp. Và dân Mỹ thực sự thưa các vị, tật bệnh nó rất là ít. Còn chúng ta thưa các vị, làm ra tiền rồi chúng ta không dám ăn tiêu, và càng chắc mót bao nhiêu, càng lo lắng bao nhiêu thì cái đầu chúng ta nó càng nặng nề bấy nhiêu, và chừng như hạnh phúc không bao giờ đến. Trong khi đó thì cái dân nghèo nghèo thì nó lại loại trừ được điều đó rất là dễ, tức là nó không hề bận biểu gì về cái chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia cả. Rồi cái trường hợp giàu hơn nữa, trường hợp chúng ta là trung bình thôi, chưa phải giàu đâu. Tôi nói với chú nhỏ đưa tôi nói con có biết không, người ta thống kê là trên hành tinh này có 10 tỷ phú. Và thầy để ý là dường như có tới 5-3 người tỷ phú đó là những cô gái còn chưa có chồng, 30 ngoài, 40 tuổi gì đó. Một người ở Trung Quốc, con của một đảng viên của Bộ Chính trị. Một người ở bên cái vùng xứ dầu lửa gì đó, rất là giàu. Và tôi hỏi chứ con có biết là đời sống gia đình họ hạnh phúc nhiều hay ít, con có biết không? Nó nói con làm sao biết. Tôi cười tôi nói không có một anh tỷ phú nào mà sống đời sống gia đình hạnh phúc cả, trừ phi anh có gia đình trước rồi anh tỷ phú thì qua mai. Nó hỏi tại sao vậy thầy? Tôi nói khi người ta giàu rồi mọi thứ tình cảm tới với người ta, người ta đều đong nó, cân nó, đếm nó bằng cái đầu chứ không có phải bằng cái tim đâu, con có biết không? Và thường nó là như thế. Anh đến với tôi, anh nhìn của cái tôi, nhìn tài sản của tôi, và cái đồng tiền nó trở thành một nỗi ám ảnh lớn vô cùng, thưa các vị. Nói như thế để biết rằng cuộc đời ta, đời sống căn bản, cái nôi hạnh phúc nhất, thiên đường nhất là cái vùng rúng, có phải không? Cái hạnh phúc thứ hai, tạm gọi là hạnh phúc nhưng mà nó có chút lo âu, buồn bã, bất an là cái vùng tim của chúng ta. Các vị đo cái điều này trong đời sống các vị thì các vị thấy tôi nói không có cái gì cường điệu cả. Tuổi bé thơ của ta vui là niềm vui rạng rỡ và rạng rào. Thế nhưng mà đến cái tuổi thành niên là niềm vui có phân nửa thôi, thưa các vị. Hầu như cái hạnh phúc nào cũng có nỗi lo âu đi bên cạnh cả, có phải không? Rồi tới cái tuổi càng già, khi tâm thức của các vị mà nó tràn ra đây thì cái gì phát sinh? Chừng như nỗi lo nhiều hơn hạnh phúc. Ý thức mình càng tràn lên cao bao nhiêu thì thưa các vị, càng băn khoăn lo lắng bất an nhiều bấy nhiêu. Thế cho nên cái phương pháp phòng và xẹp, mình trở lại chứ không thôi dẫn nhau đi luôn sao? Cái lợi ích đầu tiên là nó đem các vị trở về cái vùng hạnh phúc tuổi thơ yên bình nhất trong đời sống của chúng ta. Và giản dị một cái điều rất gần thôi à. Ngày nào mà các vị mất ngủ, lo lắng nhiều, không thể ngủ được, các vị thử đặt tay vào vùng rúng của các vị, nhận biết hơi thở phồng và xẹp. Các vị thở rồi các vị ngủ lúc nào không hay. Và thưa cái chuyện chi thì tôi tu hành dở, nhưng mà cái chuyện có thể trị liệu được ngủ thì như tôi làm được điều này. Các vị hình dung là có những ngày các thầy mời trà, buổi tối mà uống hết bình này tới bình kia thì thần kinh nào mà nó không căng thẳng, thưa các vị. Cái chất caffeine nó vô thì làm cho người ta tỉnh như sáo thôi à. Và tôi có cái bệnh kỳ lạ là ai không mời thì thôi, mà mời là uống, không từ chối. Và do vậy cho nên khi tàn cuộc rồi vô nằm, nó không chịu ngủ, mắt nó tỉnh rụi. Rồi tôi chỉ làm mỗi việc là đặt tay vào vùng cuốn rúng của mình, nhận biết hơi thở vào nó phồng, ra thì nó xẹp. Thế mà giấc ngủ nó rớt xuống tôi hồi nào không hay, thưa các vị. Đây là cái phương pháp đầu tiên, nó đưa đến hiệu quả rất rõ ràng trong đời sống chúng ta thôi. Và các vị thử làm điều này, các vị sẽ thấy là giấc ngủ mình đến rất là yên bình. Và khi giấc ngủ ngon là một nè, sâu là hai nè, thì thưa đại chúng là cái điều tất nhiên là sức khỏe của các vị nó hồi phục lại một cách rất là dễ dàng. Đây là phương pháp thở thứ hai trong cái phần một này. Bây giờ mình đi vào hơi thở thứ hai. Mình vừa thưa cùng các vị khi vô đầu của buổi học đó là khi các vị đã thực tập nó nhuần nhuyễn, thiết lập được cái nền tảng rất là căn bản, hơi thở dịu, nhẹ, êm ái, và sự nhận biết của các vị nó không có bay như trực thăng bay mất tiêu, thế thì đã đi được một bước đầu rất là vững chắc trên con đường thiền tập, thì chúng ta có thể làm được điều này. Và tôi nghĩ không cần nhiều, hai hơi thở thôi. Thưa đại chúng, là các vị có thể hiên ngang đi giữa đất trời lồng lộng này mà không sợ bất cứ một cái thứ gì cả. Do vì cái nền tảng của nó là thở vào, tôi ý thức sáng tỏ toàn thân. Có nghĩa là các vị làm cái chi? Các vị làm cho cái năng lực nhận biết của các vị nó bao trùm toàn thân của các vị. Thay vì năng lực nhận biết của chúng ta nó chỉ có mặt theo với hơi thở đi vào đi ra thôi, thì bây giờ ta làm một điều đó là toàn thân ta thấm đẫm cái năng lượng nhận biết. Thế thì người đó là người chi vậy? Luôn an trú trong chánh niệm, thưa các vị. Lúc bây giờ không phải chánh niệm là cái chuyện của họ để cái ly bưng cái bình đi tới đi lui nữa, mà chánh niệm của họ nó bao trùm toàn thân của họ. Họ đi tới đâu là năng lượng chánh niệm nó bao trùm toàn thân của họ tới đó. Cũng có nghĩa là cái sự nhận biết mà nó bao trùm toàn thân như thế thì toàn bộ tế bào của các vị được năng lượng nhận biết này nuôi dưỡng. Tôi nghĩ chắc cái điều giải thích như thế nó đủ dễ hiểu, có phải không? Và thưa đại chúng, là nếu các vị có điều kiện đọc vào thiền thoại hay những cái đoạn nhân duyên của thiền sử, các vị thấy thiền sư dạy một điều là ông đi tới, ông đi lui, ông nheo mắt, ông ho hen, ông khạc nhổ, có lúc nào không phải là ông đâu, phải không? Có nghĩa là gì? Lúc nào cái sự nhận biết nó cũng bao trùm toàn thân anh. Anh đi tới đâu là Phật ở trong anh hiển lộ sáng bừng tới đó, chứ không có gì khó hiểu cả. Mình cứ tưởng là cái phương pháp này là thiền tứ niệm xứ của truyền thống thiền Vipassana, là thiền của tiểu thừa, chứ không hề. Chưa có một thiền sư nào tu tập giỏi mà vượt thoát ngoài bốn hơi thở đầu của Đức Thế Tôn dạy, đừng nói cái chuyện là nguyên thủy hay là tiểu thừa chi đâu. Thưa các vị, người mà thực tập giỏi thiền tập rồi thì từng sát na trong đời sống của họ, tâm thức của họ sáng bừng, chưa có một phút họ quên tâm Phật bất động của họ. Thế thì cái năng lực nhận biết của các vị, khi các vị thiết lập được cái nền tảng là nhận biết từ hơi thở đi vào đi ra một cách nhuần nhuyễn, căn bản và không mất chánh niệm một phút giây nào, các vị sẽ làm được một điều rất dễ, đó là cái năng lực chánh niệm của các vị nó bao phủ toàn thân, để cho khi tôi thở vào thì cái sự nhận biết sáng tỏ nó bao trùm toàn cả thân tôi. Không có nghĩa là chỉ cái thân bên ngoài, cái sự lay động của các vị, mà thậm chí từ bên trong tất cả những cái hệ thống như ruột, gan và từng hạt tế bào máu trong thân của các vị nó đều thấm đẫm cái năng lượng nhận biết. Thế thì ta hình dung là cái con người này, họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười. Nếu mà mình là những người có năng lực tu tập giỏi thì mình thấy là ở nơi con người kia nó có cái gì đó rất là trầm ổn, rất là bình tĩnh, nó tỏ sáng ngay à. Do vì đời sống của họ luôn quạt năng lượng nhận biết trở về bên trong của họ. Đó là cái hiển lộ rất là dễ hiểu, mà nếu chúng ta thực tập thì nó có ngay. Rồi cái điều thành đạt thứ hai, thưa các vị, là khi mình đi vào hơi thở thứ hai này nó nhuần nhuyễn, tức là các vị luôn hòa cái năng lượng nhận biết trở về bên trong để nhận biết toàn thân, thì cái điều phát sinh rất dễ, đó là lúc bấy giờ chúng ta buông luôn cái phần trên, tức là không cần nhận biết hơi thở, nhưng mà hơi thở của các vị tự nhiên nó trầm ổn, nhẹ nhàng, bình thản và dài và sâu và lắng. Và cái điều thứ ba, đôi khi nó lại dễ thực tập hơn cái hơi thở đầu. Tại sao vậy? Nếu các vị đặt cái sự nhận biết của các vị vào hơi thở thì có khi nó làm cho hơi thở các vị mất tự nhiên. Thế nhưng mà các vị đặt cái sự nhận biết của các vị toàn thân á, thì nó lại không có làm trở ngại gì cho hơi thở cả. Hơi thở nó rất là linh hoạt, nó rất là tự nhiên, nó đi vào đi ra thông dong. Lúc bấy giờ thì do vì cái sự nhận biết của các vị được phủ trùm toàn thân, Cho nên thưa đại chúng là mọi cái di chuyển động thái của các vị an trú trong sự thực tập này, nó làm cho năng lượng đời sống mình không tiêu hao là một, ít có những cái trường hợp phó tác dụng xảy ra là hai. Đó là những điều thành đạt khi chúng ta thực tập cái hơi thở này. Thế nhưng mà để thực tập điều này, mình giải thích cặn kẽ hơn là thế này. Mình thử hình dung hành tinh của mình phủ một lớp trên mặt hành tinh, và bao tròn quanh hành tinh đó là cái gì? Thưa các vị, là không khí, là dưỡng khí. Thế nhưng mà có những cái vùng hang sâu động vắng, thưa các vị, dưỡng khí nó có thể đi vô đó rất ít. Thì cái mức độ đầu ta thực tập làm cho cái sự nhận biết nó bao phủ toàn thân, có thể nó giống như dưỡng khí vậy, nó chỉ có mặt mà không có toàn thân được. Nhưng mà các vị thực tập lâu rồi thì cái năng lực nhận biết này nó như hư không thôi, nó như không gian thôi. Nó có nghĩa như thế này, thưa đại chúng. Nó có nghĩa là nếu có một cái vùng hang động nào, dù tối tăm, dù sâu hun hút ở dưới lòng đất, thế nhưng mà vừa có một quãng trống là vừa có không gian nó đi vào trong đó liền thôi. Thế thì cái năng lực thực tập của chúng ta càng lâu bền bao nhiêu thì cái sự thẩm thấu của sự nhận biết của các vị nó càng phủ trùm, không có một quãng trống nào bị khuyết cả. Tức là thời gian nè, không gian nè, luôn dính liền với cái sự nhận biết toàn thân của các vị. Lúc đó ta gọi là cái sự thực tập của chúng ta nó đạt đến giai đoạn của sự thuần hòa, tinh tế, và nó hình thành một cái vòng tròn liên tục. Chánh niệm nó có mặt suốt 24 giờ trong đời sống của chúng ta. Đây là hơi thở thứ hai. Tôi không biết là nó có làm cho các vị cảm thấy rất là dễ chịu và thực tập được hay không nữa. Thưa đại chúng, là nó cụ thể là thế này. Nó cụ thể là khi các vị thực tập được điều này rồi thì các vị đưa tay, các vị kéo tay, các vị nghiêng đầu, các vị bước đi, các vị nhìn ngắm, các vị nói năng, các vị nghe người ta nói, thậm chí các vị nghe tiếng xe ồn, thậm chí các vị nghe tiếng nhạc, thậm chí các vị nghe tiếng người ta xỉ vào mặt mình để xỉ vả chửi mắng mình. Thế nhưng mà thưa các vị, mọi thứ trên trần gian này nó có sao động, nó có ồn ào như ông vợ tổ, nó cũng không xâm phạm vào các vị được. Chắc như vậy. Tại sao vậy? Các vị vẫn nghe bình thường, vẫn thấy bình thường. Thế nhưng mà cái điều các vị đang làm đó là tôi đang hòa cái năng lượng nhận biết, tôi làm cho cái sự nhận biết của tôi nó soi sáng toàn thân tôi, như hành tinh này được một cái lớp không khí rất dày bao quanh thôi. Tôi đi đâu thì không khí nó đi theo tôi đến đó. Như hành tinh này nó quay thiên thu cho tới bây giờ, nó đi đâu thì đều có một cái lớp không khí bảo vệ hành tinh. Thế thì cái năng lượng nhận biết của các vị mà các vị làm cho nó sáng bừng toàn thân, thì cái điều nó xảy ra là các vị được một cái màn năng lượng chánh niệm nó bảo vệ các vị. Rồi cái điều rất là dễ hiểu nữa là thế này. Và thưa các vị, chừng như là cả một ngày các vị chưa bao giờ có một quãng trống nào. Tâm thức của chúng ta luôn an trú trong cái trạng thái thực tập như thế. Và cái thực tập này, thưa các vị, là nó tuyệt vời ở chỗ là nó không hao tán năng lượng gì của đời sống chúng ta cả. Tôi ví dụ một cái giản dị thôi thì các vị thấy. Ví dụ như các vị tu theo truyền thống Tịnh Độ Tông, các vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó có hao tán năng lượng, nó có tiêu mòn năng lượng đời sống của các vị ít nhiều không? Thưa, nó hao năng lượng của chúng ta. Dù ta không nói ra miệng ra rã giống như thầy Phước Tịnh ông nói râm ran, ta nói thầm trong đây thôi, thưa các vị, cái sự vận hành ý thức của các vị mà nó vừa khởi một tiếng thì nó đốt ít nhiều năng lượng bên trong của nó chứ. Cái sự hoạt dụng của ý thức các vị nó đốt năng lượng của ta, rồi cái vui buồn của phiền não bất an nó sinh khởi trong các vị, nó cũng đốt năng lượng của các vị, chứ nó không có tha đâu. Người nào càng lo âu nhiều, càng buồn rầu nhiều, càng bất an nhiều, người đó già mau hơn người ta. Có phải vậy không? Tại sao vậy? Tại vì nó đốt đời sống mình nhanh hơn người khác. Người khác người ta biết bảo trì, người ta an nhiên giữa cuộc đời này, mọi việc nó đến mỉm cười cho nó đi qua, người đó sống rất là dai và chừng như chậm già. Còn mình mau già là do vì chuyện chi mình cũng lo cả, chuyện chi mình cũng dính mũi vào để bận biểu để lo âu cả. Mình tưởng chừng như đất trời này mà không có mình cái rồi đất trời này cũng ủ rũ như mùa đông. Tưởng chừng như mình là nhân vật quan trọng nhất của gia đình mình, và mình dành hết mọi thứ lo lắng giữa trần đời này, và mình đâu có biết rằng người ta trông cho mình chết để người ta được thảnh thơi. Có khi nó là như thế. Có khi mình chết rồi, thưa các vị, người ta vẫn sống nhăn ra đó, người ta sống còn khỏe, còn sống hùng, sống mạnh hơn lúc mình còn sống nữa. Do vì họ không bị ai cản mũi kỳ đà cả. Thế cho nên thưa đại chúng là cái sự thực tập của các vị mà giỏi rồi thì các vị sẽ cảm nghiệm được là mọi thứ xung động của đời sống bên ngoài không thâm nhập vào ta. Ta có được một cái việc làm vô cùng kỳ lạ, đó là thấy chừng như thảnh thơi, nhưng mà ai nào có biết là ta đang an trú trong năng lực chánh niệm từng phút từng giây. Và đối với người như thế thì thưa các vị, không có cái chuyện là hí luận, không có cái chuyện phí giờ vô ích trong những chuyện vẩn vơ. Các vị chắc như thế. Ta cô đơn, ta sợ trống trải, ta thấy mình cần bạn bè cho nên ta làm cái chi. Luôn họp hội, luôn bạn bè, luôn lý sự, luôn tìm người để tâm sự. Còn nếu các vị an trú được trong cái sự thực tập này, thưa đại chúng là cực chẳng đã thôi. Mình mới chia sẻ những điều để giúp người thôi. Chứ còn việc tôi làm còn bắt mệt, công đâu mà gánh vác chuyện của người, thưa các vị. Và nếu các vị để ý mà coi, rất nhiều trường hợp ta phải đối phó với những cái vấn đề vô cùng là phi lý mà chúng ta cũng phải đi vô. Tôi dùng một cái ví dụ thì các vị thấy điều này. Ví dụ như có một người Phật tử nào đó, người ta mời mình đến để tụng kinh, để hộ niệm. Và thưa các vị, có khi là phải mất 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ trong một cái lễ đưa vô cái lò thiêu. Nó vô cùng phi lý. Tại sao vậy? Người ta để cái hòm ra đó, để cái xác ra đó. Dù bình thường là cả gia đình người ta sống rất ư bất hòa thuận, người ta không mấy gì thương yêu và kính trọng nhau đâu, cũng chẳng ai mang ơn gì cái người đã mất đâu. Thế nhưng mà rồi khi cái dịp sẽ đến để người ta làm tình làm tội nhau và bắt ngồi nghe những cái chuyện kể lể rất là giả dối đi, nó đúng nó là như thế. Nào là diễn văn nè, nào là lời cảm tạ nè, nào là lời điếu văn nè, nào là chuyện khóc lóc nhau nè. Và vô tình chúng ta mời chừng vài chục thầy tới để trang trí cho một cái đám ma cho nó linh đình, quay phim quay ảnh để dành để khoe với bà con lối xóm là bố của tôi, mẹ của tôi mất, được bao nhiêu người đi đám như thế. Và thưa các vị, chúng ta hè nhau lừa dối với nhau và chịu đựng với nhau về những cái việc vô cùng phi lý như thế. Và mình cũng biết quá điều đó. Thế nhưng mà do vì mình không ở nhà được, tại vì ở nhà thì nó buồn, nỗi lòng mình nó đầy cô đơn, mình cần những cái nơi chốn như thế để làm chi? Để khuây khỏa, để làm đầy lòng mình. Rồi những cuộc hội họp bạn bè vân vân, thưa các vị, có khi nó vô cùng mất thì giờ. Và chúng ta dư biết những nơi đó cái chuyện giao tế nó xảy ra, chứ không phải là cái chuyện thật lòng thật dạ gì nhau đâu. Người ta muốn khoe mẽ về nhau, khoe mẽ con, khoe mẽ danh, khoe mẽ về những cái dĩ vãng vàng son go đã từng có, thưa các vị. Cho nên họ mời rất là nhiều người tới để làm chứng cho điều đó, để có điều kiện họ khoe với nhau. Và thưa đại chúng là nếu các vị có một năng lực tu tập giỏi, những cái thứ này mình vũ một cái là sạch hết. Coi thường những cái thứ giao tế đời thường. Thậm chí người ta nói một lời để mát lỗ tai ta, ta nghe ta biết không à? Thưa quá biết, quá biết. Thế nhưng mà đôi khi vì lòng từ bi cho nên mình cũng gật gật đầu, ồ, đảnh lời cho vui thế thôi. Nhưng mà kỳ thật người có năng lực tu rồi không hề có một cái gì lừa dối là được cả. Và họ cũng không nhất thiết phải chiều nhân tình, thưa các vị. Nó là như thế. Thế thì cái điều rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường là các vị không hề có một phút giây nào để cô đơn cả. Đời sống ta do vì nó cô đơn quá cho nên cần hội họp, cần bạn bè, cần giao tế, cần tới chỗ này để trình làng, tới chỗ kia để xè cái đuôi ra cho người ta biết là con công này có đuôi rất đẹp. Kỳ thực nó là như thế. Nhưng mà khi các vị tu giỏi thì những cái thứ phù phiếm nó trở thành vô cùng phi lý, không cần thiết đâu. Chỉ bằng một hơi thở vào, hơi thở ra, chỉ bằng một cái năng lực nhận biết toàn thân thôi, thì các vị loại trừ được những cái buồn, những cái trống trải, những cái điều nó rất ư là vụn vặt giữa cuộc sống đời thường. Và kỳ thực đời sống chúng ta không đủ dài để làm những chuyện vớ vẩn đó đâu. Đúng, nó là như thế. Và thưa các vị, dường như tôi nói mà tôi cũng bị quả báo qua cái chuyện này nhiều lắm đó. Không tránh được, cũng trường cái mặt cho người ta quay phim, rồi cũng phải đối phó với những cái tình trạng đám đình mà mình vô cùng phiền muộn, mình không bao giờ muốn. Dường như nhân quả đời này nó không có chừa ai đâu. Và thầy Phước Tịnh là người nhận nhân quả nhiều hơn ai hết, thưa các vị. Thưa đại chúng, là tôi thấy 5 giờ hơn rồi đó. Chúng ta sẽ ngồi đây chừng 15 phút nữa thôi và sẽ kết thúc. Thưa các vị, là tôi nói rất là linh tinh nhiều vấn đề, nhưng mà tôi nghĩ rằng hai cái điều rất là quan trọng mình chia sẻ nơi đây. Điều thứ nhất, chưa có một dòng chảy giáo lý nào nó thực tiễn, nó rất là người và nó hiệu quả như điều Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Văn A Hàm, thưa các vị. Không có phù phiếm, không có dẫn các vị lạc lối trong những cái hướng của thần linh. Và Đức Thế Tôn cũng không hề kêu chúng ta cầu đảo gì về Ngài cả. Ngài cũng không hề nói là tu đi rồi có thần thông gì cả. Thần thông Đức Phật dạy đó là các vị có năng lực trị liệu được phiền não khổ đau nơi chính các vị. Thần thông của Đức Thế Tôn dạy đó là các vị nhận ra các vị là vô ngã. Mọi thứ đều đến và đi là sinh diệt vô thường. Rồi sâu hơn, những cái điều Đức Thế Tôn gửi gắm ở trong kinh văn nó ẩn mờ trong đó, đó là ngoài cái ngũ uẩn vô thường của các vị có một cái năng lực niết bàn tự hữu. Đó là cái điều rất là quan trọng, mà nếu chúng ta thâm đạt hoặc chúng ta tu tập giỏi thì chúng ta nếm được hương vị này. Thế cho nên con đường Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, nó vô cùng giản dị, dễ hiểu vô cùng và không có màu mè, không có thần linh, không có thần bí, không có cái đặc tính gì trong đó để chúng ta có thể tìm ra một cái nét gì đó kỳ bí trong lời dạy của Đức Phật cả. Thế nhưng mà các vị ứng dụng vào đời sống các vị thì thấy năng lực của thân tâm mình được chuyển hóa ngay. Đó là điều thứ nhất chúng ta có dịp chia sẻ hôm nay. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là hai hơi thở thôi nó làm cho đời sống các vị, điều thứ nhất là cân bằng lại, loại trừ đi cái năng lực đời sống lâu nay nó cứ tràn lên trên đầu của các vị. Tức là càng ngày con người của ta càng lý trí hơn. Trong khi đó thì nếu các vị kéo được cái sự nhận biết của các vị về bằng phương pháp thở vào thở ra của Ngài Sayadaw Maharshi thì các vị cũng nếm được cái hương vị của thiên đường tuổi thơ rồi, chứ chưa cần nói chứng thánh. Và cái điều sâu hơn, từ những phương pháp này, thưa đại chúng, là các vị đi vào thiền tập thở vào tôi chẳng biết sáng tỏ toàn thân, thì các vị làm cho năng lượng đời sống của các vị nó dâng lên. Rồi các vị làm cho tất cả những cái nỗi buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó trôi theo hơi thở ra ngoài không gian và biến mất. Mà nó làm cho đời sống chúng ta tràn đầy năng lượng của sự thực tập, và tự nhiên hạnh phúc nó dâng lên. Không hề có cái buồn chán bất an hay là những cái phút giây trống trải nào trong đời người cả. Và đôi khi cái điều này nghe chừng vô lý nhưng mà rất đúng, thưa các vị. Đến một cái tuổi nào đó, đến một cái hoàn cảnh nào đó, tự nhiên ta thấy chừng như đời sống ta nó rất là vô nghĩa, nó trống trải. Mọi thứ ngon mình đã nếm, mọi thứ vui của trần thế mình đã đi qua, và tuổi già thì không còn chi để làm cả, tiền thì cũng đủ xài, dường như mình không còn có cái niềm ước mơ gì, không khao khát gì, cũng không buồn vui gì, cũng không bận tâm ai. Rồi ở trong một cái trạng thái lững đững lờ đờ như thế, nó rất là buồn nản. Rồi mình phải tìm cách để giải khuây, để khuây khỏa, đi vô những cái hội hè đình đám để có được cái điều kiện bạn bè thân hữu để làm cho lòng mình đỡ cô đơn. Nhưng mà thưa các vị, nếu các vị nếm một chút hương vị chánh pháp của Đức Phật dạy thì đời sống của chúng ta nó tràn đầy cái sự hỷ lạc của sự tu, chứ không có phải là cần đình đám hội hè, cần họp bạn gì cả. Hãy sống một mình, hãy như một loài sư tử giữa rừng xanh, hay là gần nhất là hãy như Đức Thế Tôn ngồi ngoài kia kìa, một mình hiên ngang ngồi giữa đất trời lồng lộng kia. Và năng lực ta có thể như thế. Các vị nếm hương vị Phật pháp được thì các vị có thể sống được với cái niềm cô đơn của chính các vị, sống với chính mình ta thưa các vị. Thế thì các vị loại trừ tất cả những thứ phù hoa giả dối dưới nhân thế rất là dễ. Và người như thế thì thưa đại chúng là họ rất là kiêu hùng, họ không có bị xô dạt bất cứ một cái mảng nào cả. Này lợi, này danh, này mọi thứ không có ai lừa gạt được họ. Tu cạn thôi, tu ngần này việc thôi, thì những lợi ích thực tiễn nó đến với đời sống ta liền. Thực tiễn sâu hơn, thưa đại chúng là cuộc đời này mọi thứ bất an nó đang chực chờ các vị. Có thể ngày mai người thân ta chết, có thể ngày mai con ta nó bỏ ta đi, có thể người hôn phối của ta hôm nay thì cười với ta, nhưng ngày mai họ ly dị ta cũng không có biết đâu. Mọi cái bất trắc chưa ai có thể lường được thưa các vị. Thậm chí là ngay nơi hình hài của các vị, ngày mai đi bác sĩ người ta khám là các vị đã có một cái ung thư nó tiềm phục, nó đang phát triển vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Ta nào lường được điều này. Thế nhưng mà nếu các vị nắm được cái phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn thì thưa đại chúng là mọi thứ nó đến với các vị mỉm cười thôi. Tại sao như thế? Mình có niềm tin vững chắc với chánh pháp, mình thăm dò để biết rằng hình hài năm uẩn nào cũng theo với vô thường, đời sống nào nó cũng đầy bất trắc. Thế thì các vị an trú tâm ngay nơi cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác của Đức Phật dạy thì mọi thứ thưa đại chúng là không hề dính với các vị. Rồi các vị tu tập sâu hơn, các vị nhận ra một điều, đó là ta là cái năng lực nhận biết sáng tỏ, và ta không hề là cái bị nhận biết. Và các vị nhận ra được điều này có nghĩa là ta nhận ra được ta vốn là cái bất động không sinh không diệt, ta vốn là con người thật chưa từng đến và đi, ta vốn là vị chân nhân có mặt giữa trần đời này, mượn hình hài này để rong chơi trong cõi thế, chứ ta không hề là người bị nhận chìm trong tử sinh. Thế thì người đó ngang nhiên có thể tuyên bố một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thế thì hoàn thiện được phẩm chất của một đời người. Bằng không thì sao? Bằng không thì mình sống giữa cuộc đời này, mình phập phiền chiếc bong bóng thưa các vị. Dần giờ gió thổi đến thì tôi đến, gió thổi đi thì tôi đi. Mình bị muôn người xách lỗ tai mình, nhận lên chìm xuống. Họ muốn cho mình vui, mình vui, muốn mình buồn, mình buồn. Họ không bận tâm tới mình thì mình rất cô đơn. Mình cứ xin người này một chút thương yêu, xin người kia một chút kính trọng, người ta không thương thì mình chết, người ta không kính trọng mình thấy tủi thân, mình thấy mặc cảm. Nhưng mà thưa các vị, mọi thứ nó sẽ trở thành phù du vô cùng và phi lý vô cùng khi các vị tu tập được. Thương tôi ư? Chẳng thần thương tôi cũng sống với ngần này. Ghét tôi ư? Cũng không thể giết tôi được, tôi sống hết mạng tôi mới chết thôi. Kính trọng tôi ư? Thực tế nếu tôi không có gì kính trọng thì anh kính trọng, đó là một điều giả dối. Còn nếu tôi có gì để kính trọng thì không cần anh kính trọng, tôi cũng mặc nhiên thấy phẩm chất tôi cao thôi à. Thế thì thưa các vị, người đó hiên ngang ngồi giữa đất trời lồng lộng như Đức Thế Tôn ngồi, chắc như thế. Tóm lại một điều thưa đại chúng là năng lực tu là cái gì có nơi tự thân các vị. các vị có tu hay không mà thôi. Các vị có thương đời sống mình cho đủ để làm điều này hay không mà thôi. Chứ còn chưa hề thiếu. Chưa hề có một người nào nói là tôi quá già tu không được. Chưa hề có một người nào nói là tôi tật bệnh tôi chưa có thể tu được. Thưa các vị, nếu ta đang tật bệnh thì ta vẫn còn nhiều may mắn hơn người đã chết. Thế thì rõ ràng là ai cũng có điều kiện để thành Phật và tu tập được cả. Thưa đại chúng, là chúng ta đã sinh hoạt với nhau 1.5 tiếng rồi. Tôi nghĩ chắc các vị cũng đủ mệt, và chúng ta dừng ở đây. Trước khi hồi hướng thì chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Sau đó thì các vị nghỉ ngơi, và 7:45 các vị sẽ nghe một thời pháp cuối cho ngày hôm nay. Tôi cũng không ngờ hôm nay là ngày thường mà các Phật tử tới đây rất là đông, cũng là điều hơi lạ. Và nhất là giờ này, theo tôi biết thì đa phần các vị cũng còn đi làm. Vậy mà có gan ngồi đây nghe hồi chiều từ 2 giờ cho tới giờ này là 5 giờ mấy? Mấy giờ sáng? 10 giờ sáng. Tôi tính ra thì các vị có lời hơn tôi rất là nhiều. Tại vì các vị nghe được rất là nhiều thầy giảng pháp. Còn bản thân tôi có nghe được thầy nào đâu. Cho nên thiệt thòi vô cùng, thưa đại chúng. Giờ các vị ngồi thông thả, tôi thỉnh chuông chúng ta sẽ nhiếp tâm thở vào thở ra trong vòng mấy phút.
Chúng sanh